Phần 2. Kinh nghiệm tuệ quán Janmija Sabyadu. A. Tứ đế. Chúng ta bắt đầu nói về pháp môn tuệ quán bằng chút kiến thức căn bản về tứ đế. Nội dung của kinh Chuyển Pháp Luân, pháp thoại đầu tiên của Đức Phật ngay sau khi thành đạo. 1. Khổ đế. Mọi hiện hữu trên đời, trong bất cứ hình thức nào, cũng đều là sự đau khổ. Đây là một sự thật mà người muốn giải thoát đau khổ bắt buộc phải biết. Tất cả mọi đam mê, bất luận là đam mê cái gì, cũng đều là nguyên nhân của đau khổ. Cái đam mê vi tế thì tạo ra khổ vi tế. Cái đam mê thô thiển thì tạo ra cái khổ nặng nề. Đây là sự thật thứ hai mà người cầu giải thoát phải biết để lìa bỏ tất cả đam mê. Muốn lìa bỏ tất cả đam mê thì ta phải đi đúng con đường, tức sống theo tinh thần bát chánh đạo, để ngay khi còn sống không còn bất cứ niềm đam mê nào nữa, tức dứt hẳn tập đế, và khi chấm dứt kiếp sống thì không tiếp tục tái sanh nữa, tức dứt hẳn khổ đế. Đây là sự thật thứ ba mà ta phải biết để hành trì đúng đắn. Một người không còn phiền não nữa sẽ biết rõ niết bàn là cái gì. Đó là trạng thái vắng mặt của khổ đế, tập đế và đạo đế. Nghĩa là sự vắng mặt hoàn toàn mọi hiện hữu. Niết bàn cũng là một sự thật, nhưng đây là cái cần được chứng ngộ thông qua sự hành trì bát chánh đạo, và chỉ bằng con đường này mà thôi. Trên đây là sơ lược về tứ đế, và tiếp theo đây là phần nói rộng về khổ đế. Nói rốt ráo, khổ đế chỉ là sự có mặt của danh và sắc pháp, tức các hiện tượng tồn tại của tinh thần và vật chất. Danh sắc được gọi là pháp hữu vi, bởi vì chúng phải dựa vào vô số điều kiện để có mặt. Chẳng hạn, chỉ riêng việc thấy cũng đòi hỏi 4 điều kiện là thần kinh thị giác, đối tượng thích hợp để thấy, không quá nhỏ hay quá xa, quá mờ nhạt, vân vân. Ánh sáng thích hợp và có sự chú ý. Thiếu một trong các điều kiện tối thiểu này thì ta không thể nhìn thấy bất cứ cái gì. Cái biết của mắt gọi là tâm nhãn thức. Một trong 6 thức, và thức nào đi nữa cũng phải có những điều kiện tương ứng mới có thể có mặt. Chỉ có Niết Bàn là một thực tại duy nhất, không lệ thuộc bất cứ điều kiện nào, nên mới được gọi là pháp vô vi. 6 giác quan, chỗ dựa của 6 thức, ta thường gọi là 6 căn và 6 thức, cùng với 6 đối tượng của chúng mà ta thường gọi là 6 cảnh, đều luôn trong trạng thái vô thường, nghĩa là do duyên mà có rồi phải mất. Nếu có ai hỏi tại sao chúng phải mất đi, thì ta chỉ có một cách trả lời tốt nhất là bởi vì chúng đã có mặt. Hiện tượng có rồi mất ấy được gọi là vô thường. Lúc vậy, lúc khác, lúc có, lúc không. Riêng Niết Bàn thì không như vậy. Niết Bàn là một trạng thái không do duyên tạo, không có sự hiện hữu của danh sắc hữu vi, nên luôn luôn là vậy, không có sự đổi khác. Giây phút nào ta còn hiện hữu bằng danh sắc hữu vi thì ta còn phải chấp nhận sự vô thường biến đổi. Đức Phật dạy rằng ngay chính bản chất vô thường ấy đã là một cái khổ, mà nghĩa rộng thì chữ khổ này không chỉ gói gọn trong vấn đề cảm giác, mà nó bao hàm toàn bộ những gì bất an, bất ổn. Nói như vậy, chỉ riêng chữ khổ trong Phật học có một ý nghĩa rất sâu rộng, bởi chính Đức Phật đã từng dạy rằng có 3 trường hợp được gọi là khổ đế. Để từ đó, không ai, không vật gì hay nơi chốn nào nằm ngoài chữ khổ mà Ngài vẫn thường nói đến. Thứ nhất, khổ khổ. chỉ cho tất cả những gì khó chịu của thân xác và tâm hồn, từ những đau đớn của sinh lý đến những hờn giận, ghét sợ, ghen tuông trong tâm hồn. Nói gọn lại, khổ khổ là sự có mặt của những gì làm ta khó chịu. Thứ hai, hoại khổ. Nói nôm na là sự biến mất hay gián đoạn của những gì khiến thân tâm ta dễ chịu. Không có sự sung sướng nào của thân xác có thể kéo dài vĩnh cửu, và cũng không có niềm vui tinh thần nào tồn tại thiên thu. Tất cả xuất hiện trong giây lát rồi phải bị thay thế bằng một nỗi khổ tâm sinh lý nào đó. Quá trình chuyển đổi này diễn ra chớp nhoáng và liên tục, thường khi nhanh đến mức nếu không chú ý, ta sẽ không nhận ra. Thứ ba, hành khổ là bản chất lệ thuộc điều kiện để có mặt. Mọi hiện hữu trong đời này, dầu vui buồn hay tốt xấu, đều phải lệ thuộc vào vô số điều kiện mới có mặt được. Chính sự lệ thuộc đó cũng bị xem là một cái khổ. Nói dễ hiểu thì một người mà đời sống phải luôn lệ thuộc vào quá nhiều thứ, dầu người hay vật, thì làm sao có thể được gọi là hạnh phúc? Bởi vì cần thiếu một trong vô số điều kiện ấy thì đời sống của ta sẽ bị trục trặc ngay. Như vậy, toàn bộ danh và sắc pháp, tức tinh thần và vật chất nói chung, đều do duyên tạo mà có, và có rồi cũng đều phải mất đi. Đẹp xấu, thiện ác, buồn vui chi nữa cũng đều là vậy cả. Phải thấy được sự thật này, tức khổ đấy, thì ta mới sanh tâm nhàm chán mọi thứ để không còn tiếp tục đam mê bất cứ thứ gì. Tức thoát khổ bằng cách chán khổ, lìa khổ đấy bằng cách chấm dứt tập đấy. Trong ba khía cạnh khổ đấy vừa nói, khổ khổ và hoại khổ thì ai cũng có thể thấy được. Riêng hành khổ thì phải là một hành giả tuệ quán mới có cái nhìn đủ sâu, đủ sáng để nhận thức được. Khi khổ đấy chỉ được thấy qua cách phiến diện thì khả năng nhàm chán cũng rất hạn chế. Nhàm chán không đúng mức thì không thể ly tham triệt để. Chưa ly tham triệt để thì không thể giải thoát triệt để. Thấy được hai cái khổ trước nhiều lắm cũng chỉ giúp người ta lìa bỏ được tạm thời dục ái, niềm đam mê hưởng thụ ngũ trần, tập đi thu thiểm. Riêng đối với hành khổ thì phải thấy được nó, ta mới lìa được hữu ái. Sự mong muốn được có mặt ở đời thông qua sự ngộ nhận về một cái tôi vốn không có thật. Sống không hưởng thụ, thấy vậy mà dễ hơn là sự lìa bỏ ý niệm về một cái tôi. Mà đây mới chính là nguồn gốc thật sự của sanh tử. Dục ái cũng là tập đế. Nhưng khi chấm dứt được nó bằng tam đạo thì người ta vẫn còn sanh tử. Phải đợi đến khi dứt tuyệt được hữu ái bằng trí tứ đạo thì người ta mới vĩnh viễn không còn tái sinh. Như vậy, hữu ái là phần cốt lõi của tập đế. Mà muốn chấm dứt được nó, ta phải thấu hiểu được rốt ráo khía cạnh hành khổ của khổ đế. Mà để làm được điều này chỉ có pháp môn tuệ quán. Đây chính là lý do tại sao chúng ta phải tu tuệ quán. Để kết thúc phần khổ đế, ta chỉ cần nhớ lại đôi điều rằng mọi hiện hữu đều là khổ, nhưng khổ ở mức nào thì ta phải có một nhận thức tương ứng, để từ đó có một sự nhàm chán tương ứng và giải thoát tương ứng. Thấy khổ được bao nhiêu thì nhàm chán bấy nhiêu, nhàm chán được bao nhiêu thì thoát khổ được bấy nhiêu. Bản thống kê sơ đồ như sau. Khổ đế có ba loại: khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Định nghĩa khổ khổ: sự có mặt của những gì khiến ta khó chịu, gồm cả khổ và khổ tâm. Hoại khổ: sự vắng mặt của những gì khiến ta dễ chịu. hành khổ, bản chất lệ thuộc điều kiện để có mặt. Thọ, khổ khổ, có khổ cộng ưu, hoại khổ, có hỷ cộng lạc, hành khổ, có xả. Bốn quải khổ, cộng nhân loại, cộng tứ đại thiên dương, có đủ ba khổ. Năm quải dục thiên, từ tứ đại thiên dương trở lên, khổ khổ, không có khổ thân, hoại khổ, vẫn còn, hành khổ, vẫn còn. Phạm thiên, khổ khổ, không còn, hoại khổ, vẫn còn, hành khổ, vẫn còn. Hai, tập đế. Như đã nói, sự thật thứ hai ở đời mà người cầu giải thoát bắt buộc phải biết, đó là niềm đam mê nào với cái gì cũng đều là nguồn khổ. Tùy thuộc vào cách thức, mức độ và đối tượng của niềm đam mê mà ta phải gặt hái một nỗi khổ tương ứng. Tập đế là niềm đam mê thích thú trong khổ đế do sự tác động của vô minh. Vì không hiểu biết được khổ đế là gì nên phàm phu mới đam mê nó. Do vô minh nên họ cũng không nghĩ đến sự chấm dứt khổ đế, tức không tha thiết đến diệt đế, nghĩa là niết bàn. Thì làm sao có lòng hành trì đạo đế để chấm dứt tập đế và chứng ngộ diệt đế? Cứ một giây đam mê thích thú thì cái khổ sẽ đi theo ngay sau đó. Thích không được là khổ, cái có được lại bị vô thường cũng khổ. Chính niềm đam mê dẫn ta đi tái sanh cõi này cõi nọ lại càng khổ hơn. Vì ai cũng biết cơ hội sanh về cõi lành luôn rất thấp so với cõi khổ, và cõi lành nào rồi cũng vô thường. Do dù mình đối với khổ đế nên phàm phu mới còn thích thú này nọ. Hiểu được khổ đế rồi thì người ta sẽ bỏ ngay niềm đam mê hưởng thụ và ý muốn hiện hữu. Dĩ nhiên cũng phải bỏ luôn ý niệm ngã chấp tôi là của tôi. Ái diệt thì khổ tận, và ngay giây phút đó người chứng đạo sẽ hiểu niết bàn là cái gì. Đại khái khi nhân không có thì quả cũng không có, và niết bàn chính là cái nằm ngoài nhân quả ấy. Nếu khổ đế là cái cần được hiểu biết để sanh tâm nhàm chán, thì tập đế chính là cái phải được chấm dứt từ sự nhàm chán đó. Chán rồi thì không thích nữa, và không thích nữa thì sẽ không còn tiếp tục đầu tư. Con đường dẫn đến sự nhàm chán đó được gọi là đạo đế. Sự chấm dứt triệt để tập đế và khổ đế được gọi là diệt đế. Trạng thái nằm ngoài nhân quả, khổ tập. Bản thống kỳ sơ đồ như sau. Khổ đế có vô minh, thức, danh sắc, lục nhập, thức, xúc, thọ, sanh hữu, sanh, già, đau, chết. Tập đế có hành, ái, thủ, nghiệp hữu. 3. Diệt đế. Từ này ám chỉ cho niết bàn, trạng thái vắng mặt hoàn toàn của khổ, tập và đạo đế. Nhắc lại, khổ đế là cái phải được hiểu, tập đế là cái phải được trừ, đạo đế là cái phải được hành trì, và diệt đế là cái cần được chứng nghiệm. Diệt đế chỉ có thể được chứng nghiệm qua sự hành trì đạo đế. Sự hành trì này nhắm đến mục đích cắt bỏ tập đế thông qua sự nhận thức đúng mức về khổ đế. Đạo đế ở đây là khả năng quan sát và nhận diện bản chất thật sự của cái gọi là khổ đế. Và như đã nói, khổ đế là toàn bộ danh và sắc pháp dùng luôn hội đủ ba khía cạnh. Do nhiều duyên mà có, không gì là tồn tại độc lập, mà phải do một sự tổng hợp của nhiều thành tố và thời gian tồn tại của danh sắc chỉ tính bằng đơn vị sát na. Để làm được việc quán chiếu danh sắc, hành giả phải nhờ đến một khả năng chánh niệm liên tục, sắc sảo và vững mạnh. Ở đây, yếu tố niệm và định là điều kiện thiết yếu để trí tuệ làm việc. Có chuyên chú bằng niệm và định thì trí tuệ mới xuất hiện. Và khi thể nghiệm được bản chất như thật của danh sắc, niềm đam mê nắm níu tự nhiên biến mất. Nó là nguồn khổ, là tập đế, là nguyên do của khổ đế. Nhân mất thì quả cũng mất. Đạo đế là bát chánh đạo, nhưng ngay trong việc hành trì đạo đế thì chánh niệm trong tứ niệm xứ được xem là nền tảng cho các chi đạo khác. Đó là lý do tại sao tứ niệm xứ được xem là con đường duy nhất để dẫn tới giác ngộ. 4. Đạo đế. Thuật ngữ này ám chỉ cho bát chánh đạo, tức tam học được nói rộng ra, hoặc cũng là tam học được thể hiện qua tam nghiệp như thế nào. Các ngài dạy rằng bát chánh đạo là có tám, nhưng trong đó có ba chi đạo được xem là nền móng cho năm chi đạo còn lại có thể phát triển. Đó là chánh niệm, khả năng tỉnh thức liên tục; chánh cần, khả năng tinh tấn liên tục; và chánh định, khả năng tập trung tư tưởng liên tục. Ngay trên nền tảng của ba chi đạo này, chánh tư duy là khả năng kiềm giữ cho tư tưởng không bị lạc lối như thích cái này, ghét cái kia, nghĩa là ly dục, vô sân, bất hại. Và cũng trên nền tảng đó, ba chi đạo khác là chánh ngữ, nghiệp, mạng, tức ý thức về giới học, nghĩa là ba chi đạo làm nên định học. Trong thân khẩu giúp hành giả kiện toàn được đời sống thánh hạnh. Một người muốn sống trong niệm và tuệ thì dứt khoát phải có giới học thanh tịnh. Người xuất gia có giới xuất gia, người cư sĩ có giới cư sĩ. Giới thanh tịnh thì tâm mới an lạc và tự tin. Có an lạc và tự tin thì mới có thể yên lòng tập trung tư tưởng. Có khả năng tập trung tư tưởng thì mới có đủ sáng suốt, tức là trí tuệ để quán chiếu danh sắc, tức là dùng đạo đế soi rọi khổ đế để dứt bỏ tập đế với lý tưởng chứng nghiệm diệt đế. Trên nền tảng của giới và định, hành giả mới phát huy được chánh kiến, tức trí tuệ quán chiếu và nhận thức bản chất của khổ đế, mà ở đây là toàn bộ danh sắc, tức tất cả những gì thuộc về tinh thần hay vật chất. Bản chất rốt ráo nhất của danh sắc không là gì ngoài ra ba khía cạnh: vô thường, bất an, nghĩa là khổ, và vô ngã, tức không có một cá thể độc lập nào đáng được gọi là tôi hay của tôi. Khả năng nhận thức và quán chiếu này được gọi là trí tuệ minh sát. Sơ đồ thống kê như sau: đạo đế có ba. Giới học có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Định học có chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn. Tuệ học có chánh tư duy, chánh kiến. Thấy được cái gì cũng do duyên tạo, có mặt do sự lắp ráp và luôn vô thường bất an, thì hành giả từng bước lìa bỏ được dục ái, niềm thích thú hưởng thụ và hữu ái, sự mong mỏi tiếp tục tồn tại. Hiểu được danh sắc là gì thì hành giả không còn điểm tựa tinh thần cho ý niệm ngã chấp hay thân kiến nữa, nghĩa là không nhìn mình và người khác như từng cá thể độc lập: tôi, họ, hắn, nó, vân vân. Có như vậy thì đạo đế mới được xem là con đường từ bỏ tập đế, nguyên nhân của khổ đế. Ta phải biết rằng bất cứ một pháp thoại nào của Đức Phật cũng đều có nội dung của tứ đế. bản chất và hoạt động của cái gọi là thế giới và chúng sanh đều nằm trọn vẹn trong khổ đế và tập đế. Con đường giải thoát ra khỏi thế giới sanh tử đó nằm gọn trong đạo đế. Tu tập hoàn tất đạo đế thì ta chứng nghiệm diệt đế, cái nằm ngoài thế giới sanh tử. Quý vị chỉ cần nhớ nguyên tắc đơn giản này. Mọi hiện hữu là khổ, niềm đam mê trong các hiện hữu là nguồn khổ. Phải thấy khổ là gì và cái gì là nguồn khổ thì mới lìa bỏ được chúng. Cái ta chứng nghiệm được sau cùng trong hành trình nhận thức đó chính là niết bàn hay diệt đế. Đây là lý do vì sao một người cầu đạo giải thoát thì phải tu tập tuệ quán, và muốn tu tập tuệ quán thì trước hết phải có hiểu biết căn bản về tứ đế.